Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 14 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn học giả Nicholas Thomas Gray, giám mục Anh giáo, về phương pháp phê bình lịch sử không đủ để giúp khám phá ra gương mặt của Đức Giêsu Kitô. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ về việc Đức Mẹ bày tỏ ước muốn qua trung gian các linh hồn luyện tội. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Linh mục và đời sống độc thân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Kim Loan đọc tin tức.
Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, Đức cha Richard Pett, kêu gọi chính phủ Mỹ giải tỏa căng thẳng giữa Israel và Palestine. Trong thư đề ngày 8 tháng 11 vừa qua gửi bà Ngoại trưởng Hillary Clinton, Đức cha Pett cũng là giám mục giáo phận Des Moines, bang Iowa, khẳng định rằng tình trạng căng thẳng hiện nay giữa Israel và Palestine đòi chính phủ Mỹ mạnh mẽ can thiệp để cả hai phía thi hành trách nhiệm kiến tạo một nền hòa bình công chính và lâu bền. Israel cần ngưng mở rộng các khu định cư trên lãnh thổ của Palestine ở miền Cisjordani, làm dịu bớt những đòi hỏi khiến cho các gia đình Palestine bị phân rẽ, chấm dứt việc phá hủy gia cư tại miền đông Jerusalem, cho phép dân chúng và hàng hóa di chuyển ở miền Cisjordani, xét lại lộ trình hàng rào an ninh vì nó ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống dân Palestine và môi trường sống của họ. Đối lại, phía Palestine cần chấm dứt bạo lực, cải tiến an ninh và củng cố chính phủ của mình.
Vatican, hội nghị quốc tế thứ 27 do Hội đồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế tổ chức sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mai, 15 đến 17 tháng 11 tới đây về đề tài Nhà thương, nơi rao giảng tin mừng, sứ mạng nhân bản và tinh thần. Thánh lễ khai mạc hội nghị sáng ngày mai 15 tháng 11 sẽ do Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự, và khóa họp sẽ được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Zygmowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế. Tham dự hội nghị có hơn 600 chuyên gia đến từ hơn 60 nước trên thế giới. Trong buổi khai mạc, theo chương trình cũng sẽ đọc sứ điệp của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và cũng là thành viên của hội đồng này. Bài thuyết trình mở đầu sẽ được Đức Tổng Giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, trình bày về nhà thương, nơi tái truyền giảng tin mừng. Tại hội nghị có nhiều bài thuyết trình do các chuyên gia đa ngành đảm trách, và các buổi hội luận về những vấn đề như những chỉ dẫn và viễn tượng mục vụ y tế trong tông huấn Affice Munus, nhà thương đền thờ của nhân loại và là ngã tư gặp gỡ của các dân tộc, vai trò của nhà thương trong chính sách y tế quốc tế, nhân y viện và việc rao giảng tin mừng hòa bình, vân vân.
Roma, Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về giáo hội tại hai miền Mỹ Châu từ ngày 9 đến 12 tháng 12 tới đây tại Vatican. Giáo sư Guzman Cariquiri Lecua, người Uruguay, Tổng Thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin cho biết, hội nghị có chủ đề là theo vết tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Giáo hội tại Mỹ Châu, với sự tham dự của gần 200 nhân vật, trong đó có khoảng 40 hồng y và giám mục. Sinh hoạt này nhắm giúp đề cập đến những vấn đề và thách đố chung mà giáo hội tại hai miền Mỹ Châu đang gặp phải. Công tác và việc tổ chức hội nghị này cũng có Hội Hiệp sĩ Colombo, một tổ chức Nam giáo dân Công giáo có hơn 1.700.000 hội viên, đa số ở Bắc Mỹ. Giáo sư Guzman cũng cho biết, hội nghị lấy lại, đào sâu và tái đẩy mạnh trực giác ngôn sứ của Đức Gioan Phaolô II trong tông huấn giáo hội tại Mỹ Châu, ban hành hồi năm 1997. Sau khi bức tường Berlin ở Âu Châu sụp đổ, vấn đề bây giờ là làm sao phá đổ bức tường ngăn cách giữa Bắc Mỹ và phần còn lại ở Mỹ Châu. Trong số các vấn đề chung mà giáo hội tại Bắc và Nam Mỹ gặp phải có vấn đề các giáo phái, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, vấn đề di dân và nạn buôn bán ma túy.
Vatican. Trong tuần này, 39 giám mục thuộc các giáo tỉnh miền Bắc và Đông nước Pháp đang tham dự cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đây là đoàn thứ hai của các giám mục Pháp. Sau cuộc viếng thăm của 32 giám mục thuộc miền Tây nước Pháp, đoàn thứ ba sẽ đến Roma từ ngày 23 tháng 11 đến mùng 3 tháng 12 tới đây. Hôm thứ Hai 12 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y André Ventra, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã chủ sự thánh lễ tại mộ Thánh Phêrô với sự tham dự của các giám mục thuộc bảy giáo tỉnh Lille, Rennes, Paris, Besançon, Dijon, Strasbourg và Metz. Ngoài ra cũng có giám mục giáo hạt quân đội và các vị thuộc giáo hạt công giáo nghi lễ Đông phương ở Pháp. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Ventra mời gọi các giám mục hãy cảm tạ Chúa vì đã lãnh nhận trách vụ chủ chăn trong niềm hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Ngài gọi cuộc hành hương này là cơ hội ưu tiên để canh tân quan hệ với Đức Giáo Hoàng và tình hiệp thông liên kết các giám mục với nhau. Trong những ngày này, các giám mục Pháp gặp gỡ và trao đổi với các cơ quan trung ương tòa thánh và sẽ gặp Đức Thánh Cha vào ngày 17 tháng 11 tới đây.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi tố giác hiện tượng không tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo trong các cuộc xung đột võ trang. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 12 tháng 11 vừa qua tại hội nghị kỳ 6 duyệt xét Hiệp định thư số 5 của Quy ước cấm hoặc giới hạn việc sử dụng một số võ khí Quy ước gây thiệt hại thái quá hoặc có những hậu quả bừa bãi. Vì đại diện tòa thánh nhận xét rằng uy tín của Hiệp định thư số 5 vừa nói bị thương tổn. Ngài nói, chúng ta phải nhìn nhận rằng trong cuộc xung đột gần đây và hiện nay, các thường dân không được bảo vệ và công pháp quốc tế về nhân đạo chỉ là một mớ các quy luật không được tôn trọng. Điều này là một thách thức đối với tất cả chúng ta. Làm sao để Hiệp định thư số 5 hữu hiệu trong việc bảo vệ các thường dân chống lại những hậu quả của bom đạn trong các cuộc xung đột? Và sau khi cuộc xung đột đã chấm dứt, các thường dân không phải trả giá hai lần vì sự thiếu một môi trường tự do và an bình. Đức Tổng giám mục Tomasi cho biết phái đoàn tòa thánh rất quan tâm về tình trạng, trong đó các loại bom đạn gây thiệt hại thái quá với những hậu quả bừa bãi không những cho dân chúng địa phương nhưng cho cả an ninh quốc gia và miền nữa. Số lượng rất lớn chất nổ và bom không được theo dõi, đăng ký và giữ an ninh. Một số lại rơi vào những bàn tay gian ác của những nhóm khủng bố và các băng đảng tội phạm. Uy tín của Hiệp định thư bị lâm nguy và vì thế, mục đích chung của chúng ta là làm sao để Hiệp định thư số 5 được áp dụng nghiêm túc và hoàn toàn.
Baltimore. Trong những ngày này từ 12 đến 15 tháng 11, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Baltimore. Hiện diện tại khóa họp cũng có Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, nhấn mạnh đến sự hoán cải bản thân và sự trở về với bí tích thống hối. Ngài cho biết bí tích này là điều mà Hội đồng Giám mục muốn đề cao với mọi tín hữu công giáo trong trọn năm. Đức cha David Gricken, Giám mục giáo phận Green Bay, bang Wisconsin, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về truyền giảng tin mừng và huấn giáo, đã trình bày một văn kiện khuyến khích mọi tín hữu công giáo tái gia tăng nỗ lực tìm về với bí tích hòa giải. Đây là văn kiện được các giám mục thảo luận và bỏ phiếu trong dịp này. Nếu được thông qua, thì sẽ được công bố kịp thời để mọi giáo phận ở Mỹ chuẩn bị cho mùa chay năm tới đây. Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ diễn ra hơn một tuần sau cuộc bầu cử tổng thống. Đức Tổng Giám mục William Lowry của Giáo phận Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Tự do Tôn giáo, cho biết công cuộc bảo vệ tự do tôn giáo ở Mỹ vẫn tiếp tục, mặc dù có những thất bại hoặc thách đố. Ngài nói, bảo vệ tự do tôn giáo không phải chỉ đòi hỏi phải dấn thân ngắn hạn hoặc nhắm tới những mục tiêu trung hạn, nhưng nó là một dự án đòi phải làm việc trường kỳ về căn bản và trong lĩnh vực giáo dục.
Về phần đức cha Salvatore Cordiglione, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Thăng tiến và Bảo vệ Hôn nhân thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, ngài nhắc đến sự kiện trong ngày bầu cử Tổng thống mùng 6 tháng 11 vừa qua, đã có 3 tiểu bang bỏ phiếu chấp nhận hôn nhân đồng phái và một bang khác bác bỏ định nghĩa hôn nhân truyền thống. Ngài gọi đó là một ngày đau buồn cho hôn nhân, và đồng thời Đức Tổng Giám mục ca ngợi hoạt động của các giám mục tại 4 bang nói trên trong việc bảo vệ hôn nhân truyền thống. Đức Tổng Giám mục Cordiglione kêu gọi tiếp tục và gia tăng gấp đôi các cố gắng bảo vệ hôn nhân. Trong ngày họp đầu tiên, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nghe trình bày sơ khởi về dự thảo văn kiện liên quan tới vấn đề cải tiến các bài giảng thánh lễ Chúa Nhật. Văn kiện mang tựa đề Rao giảng mầu nhiệm đức tin, bài giảng Chúa Nhật. Văn kiện này nhắm khích lệ các vị giảng thuyết gắn liền bài giảng Chúa Nhật với đời sống của dân chúng. Đức cha Robert Carson, Tổng giám mục giáo phận Saint Louis, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về đời sống thánh hiến và ơn gọi nói rằng, việc giảng thuyết cần được thực hiện một cách hữu hiệu hơn trong bối cảnh tái truyền giảng tin mừng. Các giáo hữu của chúng ta mong muốn việc giảng thuyết tốt hơn giúp họ tái khám phá đức tin.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, Kim Loan và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn học giả Nicholas Thomas Gray, giám mục Anh giáo, về phương pháp phê bình lịch sử không đủ để giúp khám phá ra gương mặt của Đức Giêsu Kitô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày 9 đến 11 tháng 2 năm nay, hội nghị về đề tài Đức Giêsu Kitô, người đồng thời với chúng ta, đã diễn ra tại Roma. Trong số các thuyết trình viên cũng có Đức cha Nicholas Thomas Gray. Đức cha Nicholas là một chuyên gia kinh thánh nổi tiếng thế giới. Ngài chuyên nghiên cứu về Đức Giêsu lịch sử. Cho tới năm 2010, Đức cha là giám mục giáo phận Anh giáo Durham bên Anh Quốc. Tuy còn trẻ nhưng Đức cha đã quyết định rút lui khỏi các sinh hoạt mục vụ để dành trọn thời gian nghiên cứu Thánh Kinh. Hiện Đức cha là giáo sư Thánh Kinh Tân Ước tại Đại học San Andreas bên Ecos. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha về các thiếu sót của phương pháp phê bình lịch sử. Thưa giáo sư Bright, cả trước khi trở thành giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã rất thường kêu gọi chú ý tới các tiềm năng cũng như các nguy hiểm của phương pháp phê bình lịch sử. Vì phương pháp này đã khiến cho nhiều người chỉ coi là đích thực chiều kích nhân loại trong Thánh Kinh mà thôi. Giáo sư nghĩ sao về vấn đề này?
Chắc chắn là Đức Thánh Cha đã có lý khi nêu bật rằng việc truy tầm lịch sử của Thánh Kinh có thể được sử dụng và đã được sử dụng như là một kiểu để loại bỏ chiều kích thiên linh. Tôi đã đánh giá rất cao nỗ lực của Ngài trong việc đưa hai chiều kích trở lại gần nhau. Theo kinh nghiệm của tôi thì tôi có thể nói rằng điều này không luôn luôn dễ dàng như xem ra nó là. Rất thường khi lời tươi mát và tinh tuyền của Chúa nổi lên sau một công việc lịch sử cam go, để hiểu câu đó hay đoạn đó có ý nghĩa gì đối với dân chúng hồi thế kỷ thứ nhất. Thiên Chúa xem ra ẩn mình trong các chi tiết lịch sử. chứ không trong việc trừu tượng hóa chúng. Ngày nay có nguy cơ là các thần học gia và các thuyết giảng viên cảm thấy bị tước đoạt bởi một kiểu chú giải nói hết mọi chuyện trừ điều thực sự quan trọng cần nói, nên họ rút lui khỏi việc nghiên cứu lịch sử. Trái lại, thái độ phải có là cần nghiên cứu sâu rộng hơn nữa bằng cách đặt ra trên bình diện lịch sử các câu hỏi sâu sắc hơn, giúp đưa tới chỗ hiểu biết Thánh Kinh một cách đích thực. Tôi cảm tạ Chúa vì các đồng nghiệp tại Roma hay tại các nơi khác trên thế giới đã làm việc cho ý hướng này.
Giáo sư được xếp vào hàng ngũ các nhà nghiên cứu gọi là giai đoạn thứ ba về việc tìm hiểu Đức Giêsu lịch sử. Ngày nay đâu là sức nặng của một tác giả đã ghi dấu việc phê bình các phúc âm hồi thế kỷ 20 như Rudolf Bultmann?
Học giả Bultmann hiện vẫn còn điều kiện hóa các nghiên cứu kinh thánh tại Đức và một phần lớn cả tại Anh Quốc và Hoa Kỳ nữa. Nhưng tại Anh Quốc và Hoa Kỳ cũng có nhiều học giả đã loại bỏ Bultmann ra một bên. Mặc dù yêu sách là một người đại diện cho truyền thống phê bình lịch sử, học giả Bultmann đã không phải là một sử gia đích thực. Ông ta không chú ý tới những gì đã thực sự xảy ra. Điều này đã cho phép nền thần học của ông trôi nổi trên đáy của một khuynh hướng Luther căn tân thời. Theo tôi thấy, việc nghiên cứu kinh thánh tốt nhất ngày nay đã vĩnh viễn ít nhiều bỏ rơi ông rồi. Nhưng ông vẫn đáng kính trọng vì đã sống trong một thời buổi khó khăn và đã chống trả để rao giảng phúc âm cho một thế hệ bị đánh phá. Nhưng công việc của ông đã không vượt thắng được thử thách của thời ấy.
Giáo sư đã dành cho biến cố sống lại của Chúa Giêsu một cuốn sách quan trọng, cũng được dịch ra tiếng Ý nữa. Có thể nghiên cứu ý nghĩa lịch sử của sự sống lại không? Tại sao một học giả lại phải rộng mở cho khả thể của một biến cố siêu nhiên như thế, thưa giáo sư?
Tôi không thoải mái lắm với từ siêu nhiên, bởi vì trong nền văn hóa ngày nay, nó hiểu ngầm một vũ trụ bị chia rẽ như trong thuyết hữu thần hay thuyết duy khoái lạc của Epicure, là thành phần của bầu khí hậu tân tiến mà chúng ta tất cả đều hít thở. Nghĩa là nó cho rằng Thiên Chúa ở ngoài thế giới, rất xa thế giới, và chỉ lâu lâu mới có dịp can thiệp vào thế giới mà thôi. Đó không phải là kiểu mà Thánh Kinh quan niệm về trời và đất, thế giới của Thiên Chúa và thế giới của chúng ta. Trong Thánh Kinh, hai thế giới chồng chất lên nhau và giao thoa nhau. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, điều này xảy ra một cách tột đỉnh trong đền thánh Jerusalem và trong Torah, tức là lề luật của Thiên Chúa, giống như là đền thờ có thể mang theo mình, trong nghĩa ở khắp mọi nơi, nếu người ta học hỏi và thực thi Torah lề luật. Trong Tân Ước, chính Chúa Giêsu lãnh lấy vai trò của đền thờ, là nơi trong đó người mặc khải vinh quang của Thiên Chúa. Ngoài ra một cách còn gây kinh ngạc hơn nữa, đó là Chúa Thánh Thần khiến cho mỗi giáo hội và mỗi tín hữu trở thành một loại đền thờ lưu động như Thánh Phaolô đề cập tới trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô và chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Dưới ánh sáng của tất cả những điều này, điểm cao của sự sống lại là việc khởi đầu của một thụ tạo mới. Đây không phải là một cái gì xảy ra trong một thế giới khác, và nó cũng không phải là sự ùa nhập vào của một biến cố siêu nhiên trong một thời điểm lịch sử đáng lý ra là tự nhiên. Nó là khởi đầu của một sự nối liền giữa trời và đất trong chiều kích không gian và thời gian mà chúng ta sống. Với sự phục sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã ban sự sống cho một thụ tạo mà cái chết không thể đụng tới được nữa. Nghiên cứu lịch sử không thể chứng minh được sự phục sinh đối với một tâm thức giản lược hay duy lý, nhưng theo thiện ý tôi, có thể cho thấy sự thiếu sót của các giải thích thay thế tại sao Kitô giáo đã nảy sinh và lan rộng từ một nhóm nhỏ những người kinh hoàng đã theo một đấng cứu thế thất bại, và tại sao nó đã có hình thái như chúng ta biết đến ngày nay khi gọi Đức Giêsu là Chúa và đòi cho người vương quyền trên thế giới này.
Thưa giáo sư đã diễn thuyết về đề tài Đức Giêsu phục sinh Chúa của lịch sử. Đâu là ý nghĩa vương quyền của Chúa Giêsu theo các phúc âm?
Tư tưởng về đấng cứu thế của dân Do Thái đã hầu như luôn luôn bao gồm cả vương quyền nữa, như chúng ta tìm thấy trong các Thánh Vịnh 2 và 72 và trong các chương 9 và 11 sách Ngôn Sứ Isaiah hay các vang vọng trong chương 12 sách Isaiah và trong nhiều văn bản khác, cũng như trong các bản văn được biên soạn muộn hơn sau này. Đã không có một sự chờ đợi chung và duy nhất, nhưng có thể nhận diện ra vài đề tài lớn liên quan tới đấng cứu thế. Chẳng hạn, đấng cứu thế sẽ đem lại chiến thắng định đoạt trên dân ngoại, thành lập nước Israel trong tự do và công bằng, và trải rộng công lý ấy ra trên toàn thế giới. Người cũng sẽ thanh tẩy đền thờ Jerusalem, và Thiên Chúa của Israel lại có thể tái ngự trị trong đó, như người đã hứa nhưng chưa làm. Đức Giê-xu đã nhào nắn trở lại các chờ mong này trên chính mình, với một kẻ thù khác là Satan, tội lỗi và cái chết. Với một kiểu khác trong việc thành lập Israel là hiến chương tám mối phúc thật, kêu gọi tất cả mọi người trở thành ánh sáng thế gian bằng cách theo người. Với một công lý khác cho thế giới bằng cách sai các tông đồ ra đi loan báo người là Chúa. Và với một đền thờ mới là chính người và các tông đồ như nhà của Chúa Thánh Thần. Các việc định nghĩa trở lại này duyệt xét một cách riêng rẽ không phải là đã không có trước, nhưng việc phối hợp và tập trung vào chiến thắng lạ lùng có được trên thập giá đã là các điều hoàn toàn không được chờ đợi, và chúng là một cú sốc lớn. Vương quyền mới của Chúa Giê-xu tái định nghĩa ý niệm về quyền bính và quyền tối thượng một cách triệt để mà chính Chúa Giê-xu đã giải thích cho hai ông Gia-cô-bê và Gio-an hiểu, như được Thánh sử Ma-cô kể lại trong chương 10. Những người được coi là thủ lãnh các dân nước thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, nhưng chúng ta sẽ làm ngược lại. Đó là phương cách nước Chúa đã và được thiết lập trên sự khổ đau và cái chết của Chúa Giê-xu và trên chứng tá tình yêu khiêm tốn của các môn đệ người. Chiến thắng cuối cùng của người sẽ là chiến thắng của chiên con đã bị sát tế, chiến thắng của tình yêu đau khổ như sách Khải Huyền giải thích.
Thưa giáo sư, đâu đã là gương mù gương xấu, là chướng ngại lớn nhất đối với người Do Thái trong việc tin nơi Đức Giê-xu là đấng Messiah?
Chướng ngại lớn nhất, như Thánh Phao-lô giải thích, đã là tư tưởng về một đấng cứu thế khổ đau và phải chết. Thập giá là gương mù gương xấu đối với người Do Thái, bởi vì một đấng Messiah bị đóng đanh, có nghĩa là các đề nghị của Thiên Chúa cho dân Israel là biến đổi toàn dân người qua cùng tiến trình chết và sống lại. Đó là điều mà chương 2 thư gửi tín hữu Galat nói tới. Gương mù gương xấu đối với thế giới bao gồm cú sốc về một đấng tạo hóa đã tự tỏ hiện ra như là một người Do Thái, một người Do Thái bị đóng đanh và một người Do Thái đã chết và đã sống lại. Thật không thể tin được. Tuy nhiên, Thánh Phao-lô đã khám phá ra rằng khi người loan báo Đức Giê-xu người Do Thái là Chúa của thế giới, trong một cách thức nào đó nơi tước hiệu Chúa đã chỉ được gán cho Hoàng đế, thì Chúa Thánh Thần làm việc trong các tâm trí của những người lắng nghe Thánh Nhân. Dù vậy, họ đã nhận thức rằng sứ điệp ấy là thật và họ tin vào nó, và sứ điệp này đã biến đổi cuộc sống của họ, và nó vẫn còn biến đổi chúng.
Vừa rồi là bài phỏng vấn học giả Nicholas Thomas Fry, giám mục Anh giáo, về phương pháp phê bình lịch sử không đủ để giúp khám phá ra gương mặt của Đức Giê-xu Kitô. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về việc Đức Mẹ bày tỏ ước muốn qua trung gian các linh hồn liệm tội.
Bà Maria Zima chào đời năm 1915 tại Sontag, thuộc miền Großbandstein ở Vorarlberg, bên nước Áo. Theo chương trình Thiên Chúa, bà nhận công tác tông đồ giúp đỡ các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Xin trích chứng từ bà Maria Zima nói về việc Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, bày tỏ ước muốn qua trung gian các đẳng linh hồn như sau. Một linh hồn luyện ngục tuyên bố rằng Đức Trinh Nữ rất thánh, ước muốn người ta xây một nhà nguyện tại Sontag và chỉ rõ nơi trước đây có một phòng cầu nguyện nhỏ dâng kính Đức Mẹ. Phòng cầu nguyện này bị phá khi người ta làm một con đường xuyên qua đó. Lúc ấy, người ta có hứa là sẽ cho xây một phòng cầu nguyện khác, nhưng lời hứa bị rơi vào quên lãng như vẫn thường xảy ra. Bây giờ cần phải xây một nhà nguyện đủ lớn để có thể cử hành thánh lễ. Tôi liền trình bày với cha linh hướng về ước muốn của Đức Mẹ. Cha sợ tiếp tục nhận điều tôi nói cách thật nghiêm chỉnh, bởi lẽ cha biết rằng đúng thật nơi ấy trước kia có phòng cầu nguyện nhỏ, điều mà tôi không hề biết. Chỉ có các vị cao niên trong xứ mới có thể còn nhớ mà thôi. Việc xây các nhà nguyện phải được đảm bảo với tiền dân cúng, nhưng tòa thị chính gây khó dễ. Người ta không muốn hiểu tại sao nhà nguyện lại xây tại nơi chỉ có hai căn nhà mà không xây ở nơi có nhiều dân cư sinh sống hơn. Thể theo ước nguyện của cha linh hướng, tôi liền hỏi một linh hồn luyện ngục nếu nhà nguyện được xây tại Tush, nơi có đông dân cư hơn, thì có được không? Linh hồn này trả lời, nếu người dân ở Tush thấy cần xây một nhà nguyện thì chính họ phải bỏ tiền ra xây. Nhà nguyện của họ không được xây bằng tiền dân cúng của những người khác. Như thế, nhà nguyện đã được xây tại chính nơi đã được Đức Mẹ chỉ rõ, và trước tiên là nhờ sự can thiệp của cha linh hướng của tôi là cha Alfonso Marx. Khi ấy, tại Foramper, chưa có nhà nguyện nào dâng kính Đức Bà người nghèo Banner, và Đức Mẹ bày tỏ ước muốn người ta đặt một tượng Đức Mẹ Banner trong nhà nguyện. Cha quản đốc đền thánh Banner bên Dương quốc Bỉ đã đích thân mang đến Sontag một bức tượng Đức Mẹ đã được làm phép tại Banner. Khi nhà nguyện được xây cất xong, Mẹ Thiên Chúa lại bày tỏ ước muốn qua trung gian một linh hồn luyện ngục rằng trong nhà nguyện nên đặt một bức ảnh vẽ Đức Mẹ thương xót các đẳng linh hồn luyện ngục, nhưng cần phải vẽ bức ảnh với nét đẹp tự nhiên chứ không phải vẽ uốn ẹo rắc rối theo lối nghệ thuật tân thời. Tôi liền xin Mẹ Thiên Chúa đề nghị với tôi một họa sĩ tốt. Một thời gian ngắn sau đó, có một linh mục Ba Lan là cha Stanislaw Skutzik, dòng tên đến thăm tôi. Tôi liền bày tỏ với ngài ước nguyện của tôi. Tôi biết là cha có quen một họa sĩ giỏi ở Cracovia là giáo sư Anton Forhila, có lẽ là người có đủ khả năng thực hiện bức ảnh Đức Mẹ Maria theo đúng tiêu chuẩn mong muốn. Cha Stanislaw sống tại Ambogo. Cha đích thân đứng ra chịu trách nhiệm về phí tổn vẽ bức tranh cũng như việc mang bức ảnh từ Ba Lan đến Sontag, và mọi việc đã diễn ra thật tốt đẹp. Tháng 5 năm 1959, nhà nguyện được làm phép. Kể từ đó đến nay, nhà nguyện trở thành đích điểm thân thương của nhiều cuộc hành hương và nhất các tín hữu công giáo nhớ đến các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Nhà nguyện xây trên một địa điểm thật tuyệt đẹp. Nó nằm tại làng cuối cùng của Grossbanzertan, nhìn xuống thung lũng nơi có nhiều hoa thơm cỏ lạ chen lẫn với tiếng hát của ve sầu. Thật là nơi chốn phúc lành độc nhất vô nhị. Ai muốn rút vào thinh lặng để cầu nguyện giữa thiên nhiên và gần gũi Thiên Chúa, thì đều có thể tìm được một căn phòng nhỏ nơi đó. Họ cảm thấy được an toàn và thật ẩn kín. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia, Ngài sẽ thêm cho.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài
Linh mục và đời sống độc thân.
Kính thưa quý vị thính giả, hiện nay ở Thụy Sĩ có một tổ chức tên là Hiệp hội các phụ nữ bị liên hệ vì sự độc thân của các linh mục, gọi tắt là SEFRA. Hội này do bà Gabriela Loser Fridley làm chủ tịch, chồng bà là cựu linh mục Fridley. Hội có nhiều thành viên là các phụ nữ có chồng cựu linh mục, hoặc những bà phải sống lén lút với những linh mục, những người này không dám hồi tục vì sợ không tìm được công ăn việc làm sau đó. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo APIC của Thụy Sĩ, truyền đi ngày 23 tháng 8 năm nay, bà Gabriela Loser nói 15 trường hợp đang được hội của bà quan tâm giúp đỡ. Đó là những phụ nữ quan hệ lén lút với các linh mục đến từ Phi Châu, Mỹ Latin, Á Châu hoặc cả Âu Châu đang làm việc mục vụ ở Thụy Sĩ. Bà cũng cho biết hội của bà có tới 2.500 hội viên và có 140 linh mục tu sĩ liên hệ tới tình trạng này, và bà tái kêu gọi giáo hội hãy bãi bỏ luật độc thân linh mục để chấm dứt tình trạng mà bà gọi là giả hình. Cũng tại Thụy Sĩ hồi tháng 6, 1995, sau vụ một giám mục phải từ chức vì có con, nhiều báo chí đã làm các cuộc thăm dò dư luận, ví dụ báo John Tuxblick đã hỏi ý kiến của 1.006 người và kết quả là có 86% đòi bãi bỏ luật độc thân linh mục, trong đó có 84% là Công giáo. Báo John Tuxedo thì cho biết 89% những người được hỏi ý kiến cũng đòi bãi bỏ luật độc thân. Trong thời gian sau đó, tại Áo và Đức cũng có chiến dịch thu thập chữ ký với kết quả là 500.000 người tại Áo và 1.400.000 người ở Đức muốn bỏ luật độc thân linh mục. Thực ra, nhiều lần trong quá khứ, không thiếu những người lên tiếng yêu cầu bãi bỏ luật độc thân giáo xứ, nhưng các vị giáo hoàng và hàng giám mục nói chung vẫn quyết định duy trì luật này theo đường hướng của Công đồng Trung Vatican II. Giáo hội không vì sự sa ngã của một thiểu số đó mà bãi bỏ luật độc thân, mà giáo hội xác tín là có lợi nhiều hơn cho nước Chúa.
Ngày nay, đời sống độc thân linh mục gặp nhiều trở ngại, đôi khi ở mức độ trầm trọng trong một số hoàn cảnh. Xã hội tại nhiều nước Tây Phương hiện nay bị tục hóa cao độ, sự độc thân không còn được coi như một điều bình thường và quý giá. Tính dục được đề cao và khai thác tối đa. Những người độc thân bất đắc dĩ như người quá vợ, quá chồng, những người bị bỏ rơi hoặc ly dị, thường bị nhìn với cặp mắt thương hại. Tất cả bầu không khí đó làm cho việc sống độc thân của giáo sĩ trở nên khó khăn hơn. Tại nhiều giáo xứ, linh mục không còn được sự giúp đỡ của mẹ hoặc chị em ruột như thời trước đây nữa trong công việc quản gia nhà xứ. Sự cô đơn của linh mục gia tăng. Đây không phải là điều mới lạ. Qua dòng lịch sử, vấn đề độc thân linh mục vẫn thường được đề cập đến. Chẳng hạn, trong kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971, có nhiều sức ép đòi giáo hội Công giáo Latin bãi bỏ luật độc thân linh mục, nhưng công nghị giám mục này tái khẳng định rằng luật độc thân linh mục hiện nay trong giáo hội Latin phải được tuân giữ trọn vẹn. Thượng hội đồng giám mục đã cứu xét những khó khăn của việc độc thân linh mục và đi tới kết luận rằng các khó khăn và trở ngại đó có thể vượt thắng được nếu người ta biết tạo ra những điều kiện thích hợp, nghĩa là tăng trưởng trong đời sống nội tâm nhờ việc cầu nguyện, có tinh thần từ bỏ, nhiệt thành mến Chúa yêu người và nhờ những trợ giúp khác trong đời sống thiêng liêng, có sự quân bình về nhân bản nhờ duy trì các quan hệ xã hội, liên hệ trong tình huynh đệ và bằng hữu với các linh mục khác và với giám mục, qua những cơ cấu mục vụ thích hợp và nhờ sự giúp đỡ của cộng đoàn tín hữu. Lập trường trên đây của giáo hội quả là một thách đố đối với não trạng, các xu hướng và sự quyến rũ của trần thế. Xác tín và lập trường của giáo hội Công giáo Latin tiếp tục duy trì luật độc thân linh mục dựa trên nhiều dữ kiện kinh thánh. Nói đúng ra, Chúa Giê-xu không đòi các môn đệ đi theo Ngài phải quyết liệt từ bỏ đời sống gia đình, nhưng Ngài đòi chỗ ưu tiên trong tâm hồn các môn đệ. Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái mình hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Matthew đoạn 10 câu 37. Ngoài ra, sự từ bỏ cũng là điều thích hợp với đời sống tông đồ hoặc tận hiến. Thực vậy, Phúc Âm kể lại rằng, khi được Chúa Giê-xu kêu gọi, Jacobê, con ông Zebedee và em là Gioan đã bỏ mọi sự trên thuyền nơi hai ông đang vá lưới và bỏ cả cha mình để đi theo Ngài. Trong đoạn 19 của Phúc Âm theo Thánh Matthew, Chúa Giê-xu cũng dùng thành ngữ của người Do Thái bấy giờ và nói rằng, có những người là hoạn nhân vì từ lòng cha mẹ sinh ra đã như thế. Có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn, và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như vậy vì nước trời. Nghĩa là có những người tình nguyện sống độc thân để có thể tận hiến hoàn toàn trong việc phục vụ tin mừng nước trời. Chính Chúa Giê-xu đã sống độc thân, và vì thế Ngài có thể dồn toàn năng lực và thời giờ để rao giảng nước Chúa và phục vụ dân chúng với tâm hồn rộng mở đối với toàn thể nhân loại như một người thiết lập một gia đình thiêng liêng mới. Sự chọn lựa của Chúa thực là vì nước trời. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, Thánh Phaolô tông đồ cho biết đã tự ý quyết tâm chọn con đường độc thân, và Ngài viết: Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng Ngài. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Lời quả quyết này có nghĩa là một người được mời gọi hoàn toàn chăm lo việc Chúa như trường hợp các linh mục mà lại bị chia đôi thì đó không phải là điều thích hợp. Dựa vào các dữ kiện trên đây của Kinh Thánh, Công đồng Chung Vatican II trong số 16 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục dạy rằng:
Sự tiết dục hoàn toàn và vĩnh viễn vì nước trời không những đã được Chúa Kitô khuyến khích, mà qua các thời đại và ngay cả ngày nay vẫn được một số đông Kitô hữu sẵn sàng chấp nhận và tuân giữ một cách đáng khâm phục, và hiện thời vẫn luôn được giáo hội hết sức quý trọng trong đời sống linh mục. Thực vậy, nó là dấu chứng và đồng thời là niềm khích lệ đức bác ái mục tử, và là nguồn mạch đặc biệt làm phát sinh đời sống thiêng liêng phong phú trên thế giới. Thực ra, tự bản chất của chức linh mục không đòi buộc điều đó như đã thấy thực hành trong giáo hội sơ khai và trong truyền thống của các giáo hội đông phương. Trong các giáo hội đó, ngoài những vị cùng với tất cả các giám mục nhờ ơn thánh giữ độc thân, còn có những linh mục rất xứng đáng đã lập gia đình. Nhưng việc độc thân có rất nhiều thuận tiện cho chức linh mục. Thật vậy, sứ mệnh toàn diện của linh mục là tận hiến để phục vụ một nhân loại mới mà Chúa Kitô, đấng chiến thắng sự chết đã phục hồi trong thế gian nhờ thánh thần của Ngài, và là một nhân loại mới đã được sinh ra. Không phải bởi khí huyết, không bởi ý muốn xác thịt, không bởi ý muốn của nam nhân, nhưng bởi Thiên Chúa. Gioan đoạn 1 câu 13. Nhờ đức khiết tịnh hay bậc độc thân vì nước trời, các linh mục được thánh hiến cho Chúa Kitô với một lý do mới mẻ và tuyệt hảo, được kết hợp cách dễ dàng hơn với Ngài bằng một trái tim không chia sẻ, tận hiến cách tự do hơn trong Ngài và nhờ Ngài để phục vụ Thiên Chúa và loài người, sẵn sàng hơn trong việc phục vụ nước Chúa và việc tái sinh siêu nhiên.
Nói tóm lại, Chúa Giê-xu không hề lập ra một luật độc thân linh mục, nhưng Ngài đề nghị một lý tưởng độc thân cho chức linh mục mới mà Ngài thiết lập. Lý tưởng đó qua dòng thời gian càng ngày càng được giáo hội xác quyết. Trong thời kỳ đầu của Kitô giáo, có nhiều linh mục là những người có gia đình. Các vị được chọn và truyền chức theo ảnh hưởng của truyền thống Do Thái, như chúng ta thấy dấu vết điều này trong thư thứ nhất gửi Timôthê và thư gửi Tito. Trong đó, một trong những điều kiện để nam nhân được chọn làm linh mục, giám mục là phải là một người gia trưởng tốt và chỉ thành hôn một lần mà thôi, tức là trung thành với vợ mình. đó là giai đoạn giáo hội đang ở trong tiến trình được tổ chức và có thể nói được là đang ở trong thời kỳ trắc nghiệm, xem đâu là bậc sống tương ứng nhất với lý tưởng và những lời khuyên của Chúa Giêsu. Dựa trên những suy tư và kinh nghiệm thực hành, dần dần trong giáo hội Công giáo Latin ở Tây Phương, việc độc thân từ từ trở thành giáo luật với xác tín rằng bậc độc thân là thích hợp nhất đối với những người tình nguyện tận hiến và phục vụ Chúa Kitô cũng như tin mừng của Ngài trong chức linh mục. Công đồng chung Vatican II cũng nêu bật một ý nghĩa thiêng liêng của sự độc thân linh mục khi khẳng định rằng, qua cuộc sống độc thân, các linh mục tuyên bố trước mặt mọi người rằng mình muốn tận hiến cho công việc đã được trao phó, nghĩa là muốn đính ước các tín hữu với một người bạn độc nhất và hiến dâng họ cho Chúa Kitô như một trinh nữ tinh tuyền. Như thế, các ngài nhắc lại cuộc hôn nhân mầu nhiệm đã được Thiên Chúa thiết lập và sẽ được tỏ lộ hoàn toàn ở đời sau. Cuộc hôn nhân, trong đó, giáo hội chỉ có một vị hôn phu duy nhất là Chúa Kitô. Ngoài ra, các linh mục còn trở nên dấu chỉ sống động về thế giới mai sau, mà ngày nay đã hiện diện qua đức tin và đức ái. Trong đó, các con cái sự sống lại không còn dựng vợ gả chồng nữa. Sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục số 16.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình Quốc tế Richard Page kêu gọi chính phủ Mỹ giải tỏa căng thẳng giữa Israel và Palestine. New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi tố giác hiện tượng không tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo trong các cuộc xung đột võ trang. Vatican, Hội nghị quốc tế thứ 27 do Hội đồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế tổ chức sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mai 15 đến 17 tháng 11 tới đây về đề tài Nhà thương nơi rao giảng tin mừng, sứ mạng nhân bản và tinh thần.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.